Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một tòa lâu đài bị bỏ hoang đã lâu. Không ai dám bén mảng lại gần, vì người ta kháo nhau rằng, ôi, từ ngày bị bỏ hoang, ở trong tòa lâu đài có một gã khổng lồ trú ngụ đó, ghê lắm. Người khác lại nói, đừng có dại dột mà mò đến gần nè, gã khổng lồ đó rất hung dữ và khó chịu đi. Mặc dù ai cũng sợ gã khổng lồ trong tòa lâu đài, nhưng ở phía trước tòa lâu đài có một khu vườn rất rộng với cỏ hoa bốn mùa tươi tốt, đặc biệt là những cây đào to lớn, mùa xuân hoa nở trắng toát, mùa thu thì trái chín hồng. Từng đàn chim nhỏ tíu tít bay về, líu lo những khúc hát thanh bình. Vì thế, vào mỗi buổi chiều, trẻ em quanh vùng lại rủ nhau đến khu vườn để vui đùa, tung tăng, chạy nhảy, và chúng sinh hoạt với nhau rất vui. Vòng tròn có một cái tâm, cái tâm ở giữa vòng tròn, đi sao cho đều cho khéo, cho vòng tròn đừng méo đừng vuông. Thế rồi một hôm sau giấc ngủ dài, gã khổng lồ bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của lũ trẻ con. Bước ra ngoài hành lang, gã khổng lồ nhìn thấy mấy đứa trẻ nghịch ngợm đu mình trên những cành đào ở giữa vườn, làm gãy một cành có nhiều nụ nhất. Phần bực mình vì bị lũ trẻ làm cho thức giấc, phần thì tiếc cành đào bị gãy. Gã khổng lồ nổi giận hét lên, cút đi hết lũ trẻ nghịch ngợm và khó ưa kia, cút đi. cút đi mau. Đang chơi đùa thì nghe thấy âm thanh gầm thét kinh thiên động địa, lũ trẻ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Vì thích sự yên tĩnh một mình, gã khổng lồ đã tự tay làm một hàng rào thật cao để ngăn không cho lũ trẻ vào trong vườn. Bên ngoài, gã còn treo một tấm bảng với dòng chữ thật to: cấm vào. Kể từ đó, trẻ em quanh vùng không còn dám bén mảng đến chơi ở khu vườn xinh đẹp ấy nữa. Mùa thu, mùa đông, rồi mùa xuân nối gót. Khắp nơi trăm hoa đua nở, chim hót líu lo. Chỉ trừ có cảnh vườn ở đây là mùa đông vẫn ngự trị, dứt khoát không chịu rời đi. Cả khu vườn lạnh lẽo, tĩnh lặng, thiếu những bóng dáng dễ thương, thiếu những tiếng nói cười, thiếu cả những bước chân tung tăng của các trẻ thơ. Hoa đào không chịu nở, đàn chim cũng chẳng chịu bay về. Bên khung cửa sổ, gã khổng lồ một mình ngồi co ro nhìn ra khu vườn giá lạnh, hoang vắng và ảm đạm. Gã chép miệng: sao mùa xuân lại không thấy đến đây nữa nhỉ? Mùa xuân sao lại không đến đây vậy hả?
Mùa xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về. Những hôm vừa xong phiên gác chiều, ven rừng tím hoa mai vàng, chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp nơi yên vui, mùa xuân ngày đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi ngỡ giữa xuân vàng dáng em sang.
Nhưng gã khổng lồ ở đây chẳng có em nào đến chơi. Gã khổng lồ ở đây cũng chẳng chờ em một cánh thư xuân, chẳng có ai để nhớ thương vơi đầy. Và nếu ở đây mai không nở, gã khổng lồ cũng không biết xuân đã về hay chưa. Nhưng ở đây mai không nở. Quả thật, mùa xuân đã không đến, mùa hè cũng đi vắng, và mùa thu thì chỉ chịu đến thăm các nơi khác trong vùng thôi. Các khu vườn khác, trái cây đã chín mọc chĩu cành. Còn khu vườn trong lâu đài gã khổng lồ thì cành đào vẫn trơ trụi, tuyết bám trắng xóa. Gã khổng lồ thấy buồn chán nên lại vùi mình vào giấc ngủ dài. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, gã khổng lồ cô đơn buồn chán cũng vùi vào giấc ngủ mùa đông. Một buổi sáng nọ, gã khổng lồ đang ngủ. Thì bỗng giật mình thức giấc vì có tiếng chim hót vui tươi bên cửa sổ. Lâu lắm rồi, gã đã không còn được nghe những khúc hát của loài chim. Gã khệnh khạng bước ra cửa và thầm nghĩ. Mà hình như đâu đây lại còn có một mùi hương xuân thơm ngát. Thơm thật. Lão bất giác nhìn ra vườn. Ô kìa, từ một lỗ nhỏ vỡ ra ở chân tường, từng em nhỏ đang chui vào khu vườn, mắt vẫn lấm lét đề phòng. Thế rồi yên tâm rằng gã khổng lồ không có mặt, chúng bắt đầu trèo lên ngồi vắt vẻo trên các cành đào, làm cho tuyết rơi xuống từng mảng lớn. Thật không ngờ, những chồi non liền nhú ra, nụ liền nở hoa, hoa liền kết trái, tất cả nhanh như là một phép lạ thần kỳ. Ở một góc vườn lại có một em bé tí hon đang cố nhón chân trèo lên một cành đào thấp nhất, cố nhón mãi, nhón mãi, nhón mãi mà không sao trèo lên được. Cậu nhóc đành đứng khóc thút thít một mình. Lòng gã khổng lồ bấy lâu nay đã khép kín, giá lạnh như băng tuyết. Giờ đây, trước cảnh vật rộn ràng, và nhất là trước hình dáng bé nhỏ dễ thương ấy đang thút thít khóc, tâm hồn gã khổng lồ như ấm lại và mở toang bao dung. Bất chợt, lão đã hiểu vì sao mùa xuân chẳng chịu đến thăm khu vườn của lão. Vừa ân hận, vừa sung sướng, gã khổng lồ mở bung cánh cửa, chạy ao ra vườn, làm cho lũ trẻ kinh hoàng. Đứa nào đứa nấy nhanh chân chạy nấp vào các gốc cây, hồi hộp chờ đợi một cơn thịnh nộ. Tức thì mùa đông quay trở lại ngay, tuyết gió lại vi vu, các bông hoa và chồi non co mình lại, chỉ riêng có em bé tí hon ở giữa vườn là vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đã nhòa lệ. Gã khổng lồ nhẹ bước tới, bế xúc em bé lên, rồi nhẹ nhàng nâng cho em lên ngồi vắt vẻo trên một cành đào. Tức thì hoa lại nở rộ, chim lại hót vang. Em bé sung sướng vòng đôi tay nhỏ ôm lấy mặt lão khổng lồ ngang tầm mặt của em, rồi em hôn nhẹ lên đôi má già nua đang ràn rụa nước mắt vì xúc động. Các em bé chung quanh thấy vậy lại rủ nhau chạy ùa đến. Đến chơi chúng mày ơi, đến chơi chúng mày ơi, mang theo cả mùa xuân vui tươi rộn rã. Gã khổng lồ giang rộng đôi tay, dịu dàng tuyên bố: Các cháu ơi, từ nay
khu vườn này sẽ là của các cháu. Các cháu cứ đến đây mà chơi đùa nhé.
Trong phút chốc, gã khổng lồ đã tự tay phá đổ bức tường rào ngăn cách khu vườn. Mọi người qua lại, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy một gã khổng lồ đang hồn nhiên vui đùa với bầy trẻ tí hon ngay giữa khu vườn có hoa đào nở ra trắng xóa. Kỳ quá vậy ta, có chuyện gì ta? Sao hôm nay gã này vui dữ hả? Có chuyện gì vậy? Tôi không biết nha, sáng giờ thấy cười vui lắm mà. Vô coi có chuyện gì. Họ đến thì họ thấy gã khổng lồ đang đứng ở giữa. Các thiếu nhi vây quanh vòng quanh lão khổng lồ thành một vòng tròn, vừa đi vừa hát. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng hát tiếng cười. Cùng nắm tay ta kề tình thân ai, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha.
Kể từ đó, mỗi buổi chiều, rất đông trẻ em chung quanh vùng rủ nhau đến khu vườn chơi đùa. Chúng vây quanh lão khổng lồ để nghe lão kể chuyện. Ngày xưa.
Chợt một hôm, lão chú ý và không thấy em bé mà lão đã bồng lên cành cây dạo nọ. Lão hỏi thăm lũ trẻ.
Các cháu có thấy thằng bé tí hon đâu không vậy? Hả, các cháu có thấy nó không?
Cháu không biết em bé tí hon đâu rồi. Cháu cũng không biết luôn.
Các em đều trả lời không biết, mà cũng chẳng thấy em bé tí hon ấy đến chơi với gã khổng lồ một lần nào nữa.
Năm tháng dần trôi qua, em bé tí hon dễ thương ấy vẫn bặt tăm, còn lão khổng lồ thì già hẳn đi, râu tóc bạc phơ. Khi ngồi kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ, lão vẫn không quên nhắc lại cậu bé tí hon lạ lùng nọ. Thế rồi, vào một buổi sáng cuối đông, lão khổng lồ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn khu vườn qua khung cửa sổ. Bỗng, lão mở to đôi mắt ngạc nhiên, vì ở chính giữa vườn, một cây đào đã sớm đâm chồi xanh biếc và nở hoa một cách kỳ diệu. Lão trông thấy em bé tí hon mà lão hằng thương nhớ đang đứng dưới gốc cây, cố với lên cành đào thấp nhất y như năm nào. Lão khổng lồ mừng rỡ đến bật khóc, quên cả tuổi già, chạy vội ra bế xốc em lên. Bỗng, lão giật mình vì chợt nhìn thấy nơi lòng đôi bàn tay nhỏ nhắn của em có hai vết thương tròn còn rơm rớm máu. Nhìn xuống dưới lại còn thấy vết thương ở hai bàn chân tí hon của em nữa. Bàn tay lão đang đỡ lấy hông em cũng thấy máu thấm từ cạnh sườn đang nhỏ ra từng giọt, từng giọt, từng giọt.
Lão khổng lồ ngạc nhiên, giận dữ xót xa kêu lên:
"Ôi, sao lại thế này? Ai đã làm cho cháu bé của ta bị thương thế này? Ai? Ai? Ai vậy cháu? mau nói cho ta biết đi, ai đã làm cho cháu bị thương tay thương chân và vết thương ở hông cháu thế này?
Em bé Tí Hon nhìn vào đôi mắt trợn to của lão khổng lồ một lúc, rồi dịu dàng nói:
Ông ơi, ông à, đó chính là những vết thương do tình yêu đã gây nên đó ông ạ. Đó chính là vết thương do tình yêu thôi.
Lão khổng lồ vụng về, quỳ gối xuống, tròn xoe mắt hỏi em:
Cháu bé ơi, hãy nói cho ta biết, vết thương tình yêu là gì? Cháu là ai vậy? Nói cho ta biết đi, cháu là ai?
Em bé không đáp, chỉ mỉm cười hiền hòa. Mãi một lúc sau, em mới thỏ thẻ:
Ông ơi, ông cho phép cháu được chơi trong khu vườn của ông một lần này nữa thôi nhé. Một lần này thôi, ngày mai cháu phải về nhà cha của cháu rồi.
Gã khổng lồ gã khẽ gật đầu: Được.
Nheo nheo đôi mắt, chưa kịp đáp lời thì em bé nhẹ nhàng nói tiếp: Ông ơi, ở nhà cha của cháu cũng có một khu vườn đẹp lắm. Có dịp cháu sẽ mời ông lên chơi nhà cha của cháu nhé. Cháu tin rằng ông sẽ thấy hạnh phúc và ông sẽ ở lại mãi mãi trong khu vườn nhà cha của cháu. Ông ơi, ông nhận lời mời của cháu ông. Ông nghe, ông.
Và buổi chiều hôm sau, khi mùa đông vừa kịp nhường bước cho xuân đến, các em nhỏ lại ghé khu vườn để chơi đùa như thường lệ, thì thấy lão khổng lồ đã yên nghỉ ngay dưới gốc cây đào. Đôi môi lão vẫn nở một nụ cười tươi thắm, như đang say ngủ trong một giấc mơ tuyệt vời. Hoa đào nở sớm đã rụng xuống, phủ lên trên thân mình lão và cả một vùng chung quanh trắng xóa hoa anh đào.
Mùa xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi trót yêu từ lâu. Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào, hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày sau. Rồi xuân sang thấy hoa anh đào, màu hoa đây dáng xưa còn đâu. Niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu bóng ai năm nào, như đã yêu hoa anh đào, như đã yêu hoa anh đào, như đã yêu hoa anh đào.
Câu chuyện gã khổng lồ và em bé Tí Hon kết thúc. Xong. Anh chị em và các bé thấy thế nào? Câu chuyện lạ không? Có lẽ ai cũng thường chắc mới nghe lần đầu phải không ạ? Bạn nghe bao giờ chưa? Anh nghe bao giờ chưa? Bé, con nghe bao giờ chưa? Chưa hả? Sao con nghe bao giờ chưa? Dạ chưa cha ơi. Giờ cha hỏi tụi con chứ, trong đó, trong câu chuyện đó, có mấy nhân vật chính, có mấy nhân vật. Thứ nhất là ông khổng lồ. Ông khổng lồ. Thứ hai là các em bé, các bé thiếu nhi như chúng con nè, đó, đang dòng tròn có một cái tâm,
cái tâm ở giữa vòng tròn. Đó, thương gì chúng con có đi sinh hoạt bao giờ không? Hôm nào đến sinh hoạt với cha cho nó vui. Cha không sợ Covid à? Cô gì thì cô chứ, sợ nhất là cái cô gì? Cái cô đơn. Covid không sợ bằng cô đơn. Cô độc, cô liêu, cô quạnh và cô hồn. Mấy cái cô đó còn khi còn sợ hơn Covid. Rồi một nhân vật nữa, như vậy cuối cùng tụi con biết đó là ai không? Đó là cậu bé Tí Hòn. Bây giờ từng nhân vật một, chúng ta coi coi họ đại diện cho cái gì. Ông khổng lồ, ông ấy to, ông ấy lớn, ông có lâu đài, ông có khu vườn, ông có hết tất cả mọi thứ, nhưng mà ông chỉ thiếu có một điều thôi. Đó là thiếu lờ tờ sờ. Đó là thiếu lòng thương xót. Ông ấy không biết thương xót người khác, và ông cũng chẳng biết thương xót chính ông ấy luôn. Ông giam mình ông ấy trong tòa lâu đài, trong khu vườn, rồi một cái tường rào bao kín. Ông sống một mình, có hết mọi thứ mà ông không hạnh phúc, không bình an, vì ông ấy không có lòng thương xót. Nhưng mà thôi, tụi con đừng có chê trách ông, tội nghiệp ông. Sở dĩ ông không biết thương xót ai vì ông ấy chưa thấy ai thương xót ông. Chưa thấy ai thương xót ông, chưa nhận được lòng thương xót của ai cả. Cho nên cuộc sống của những người mà họ giàu có đầy đủ mọi sự mà không có lòng thương xót, tội nghiệp đừng có trách họ. Đồ nhà giàu mà keo, đồ trùng sò, đồ nhà giàu mà sang mà chảnh, thế này thế khác, không, tội nghiệp họ. Vì họ đang là những tù nhân. Chú Quân biết những người bị tù gì? Tù tức là không có tự do. Ông ấy giam mình trong lâu đài, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với ai, còn xây thêm hàng rào nữa. Bây giờ có nhiều người nhà giàu, họ sống trong những cái ốc đảo, sống trong những hoang đảo, mà họ giam mình ở trong đó, không dám ra ngoài. Có khi sợ Covid, có khi sợ người nghèo đến ăn xin, sợ người khó khăn đến làm phiền, không có muốn tiếp xúc với ai cả, vì họ nghĩ rằng họ đầy đủ hết rồi. Họ là những người đáng thương hơn đáng ghét. Tội nghiệp cho họ chúng con ạ. À, mỗi người sẽ là nhà tù của chính mình, và mình là tù nhân giam mình trong đó. Khi mình không có lòng thương xót, không biết quan tâm đến ai, không biết chia sẻ với người khác. Có khi vợ chồng với nhau, hai người là hai nhà tù, tù nhân, không ai muốn nói với ai, không ai muốn quan tâm đến ai, không ai muốn chia sẻ vui buồn với nhau. Nằm trên một cái giường mà mỗi ngày quay về một phía, như hai hòn sỏi nằm cạnh nhau mà không có bất kể giao tiếp được với nhau, mà vẫn là hai hòn sỏi, không có như thế này, vẫn như thế này, không giao tiếp được. Gã khổng lồ đó tượng trưng cho những con người không có lòng thương xót, không biết xót thương người khác, sống ích kỷ, sống cô đơn, cô độc, cô liêu, cô quạnh và cô hồn. Không ai dám lại gần. Những đứa trẻ nó đâu dám lại gần ông ấy đâu. Thấy ông ra là nó chạy, thấy ông ra là nó chạy. Và khi ông xuất hiện với tất cả cái vẻ cô hồn ấy thì chỉ có mùa đông. Người còn người đã sợ rồi, chim chóc loài vật cũng sợ. Rồi ngay cả cây cối hoa lá cành cũng sợ, không đâm chồi nảy lộc được, không nở hoa được, không sinh kết hoa kết trái được, vì cái ông này hắc ám quá, ông cô hồn quá. Có những con người xuất hiện ở đâu là làm khổ người khác. Thôi mẹ ơi, đừng có nói nữa, nó đến rồi kìa. Thế là đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên cái người ta đến, cái người đó đến, cái ông đó đến là cả bàn cả nhóm lặng như tờ, lâm la lâm lét không nói gì nữa. Nhất là những người có chức có quyền, người có chức có quyền dễ trở thành gã khổng lồ lắm, vì người dưới không ai dám tiếp xúc đối thoại. vì những người có chức có quyền, những người lãnh đạo, những người đứng đầu luôn luôn tỏ lộ uy quyền, luôn luôn tỏ cái uy quyền mà không tỏ lòng thương xót. Càng lầm lớn bao nhiêu, càng có chức có quyền bao nhiêu thì phải càng phải có lòng thương xót bấy nhiêu. Chúa nói là càng lầm lớn thì càng cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh em mình. Đây mình càng lầm lớn thì người khác càng phải nâng mình lên, cúi xuống và nâng mình lên, chứ mình không cúi xuống nâng người khác lên. Cho nên họ đến đâu người ta sợ đến đấy. Mình lầm lớn mà ngồi bàn ăn người ta không dám lại ăn cơm với mình là mình biết mình oai cỡ nào rồi đó. Cho nên là những người đang ăn cơm mà thấy có ông lớn, bà lớn, sếp bên bề trên biết đến là lo chạy hết, không ai dám ngồi gần. Chúng tôi cũng vậy thôi. Cứ thấy có người to, người tấn đứng ở bậc đấy là lo chạy hết. Làm sao mà phải cho người ta thấy rằng khi các ngài đến đâu thì dân nó bu quanh lại mới là đúng chứ. Những người dưới họ bu quanh lại những người trên mới là đúng chứ. Còn đến đâu mà người ta chạy hết đến đấy như Đức Giáo Hoàng ấy. Đến đâu là dân nó xuống lại, có người nắm tay nắm chân Đức Giáo Hoàng chẳng sợ gì cả, cứ cho người ta. Mà những người lính bảo vệ mà ngăn chặn họ, Đức Giáo Hoàng không, cứ để cho họ. Đức Giáo Hoàng thậm chí mà không muốn đi xe bọc thép, không đi muốn xe chắn đạn gì cả, mà để cho có thể mui trần mà gần gũi với người dân, có thể đi ngang qua nắm tay hỏi thăm hỏi thăm. Rồi có khi cho đứa bé leo lên cái xe ngồi đi luôn, hay là đang ngồi ghế đứa bé nó bị không có bình thường, thiểu não, nó lên ngồi lên ghế, xong rồi nó xin cái mũ Đức Giáo Hoàng, lấy mũ rồi cho nó luôn, cho nó cái mũ đội, cái mũ trỏm của Đức Giáo Hoàng cho nó luôn. Thưa anh chị em và các bạn, đấy, người lớn là phải như thế, càng có chức có quyền bao nhiêu càng gần gũi người dân bấy nhiêu. Đức Giêsu là một Thiên Chúa nhưng mà xuống làm người hết sức gần gũi, cúi xuống rửa chân, thậm chí là trao thịt mình cho người ta ăn và treo trên thập giá để đền thay tội lỗi cho người ta. Gã khổng lồ cần được xót thương. Những người giàu, những người có quyền cần được xót thương. Mình đến với họ, mình tỏ lòng thương xót, yêu mến họ, để cho họ cảm thấy họ được yêu mến, chứ không phải là họ luôn luôn lúc nào cũng bị sợ sệt, sợ hãi, bị người khác sợ hãi và xa lánh vì cái chức, cái quyền, cái danh. Có khi chính chúng ta, những người nhỏ, người thấp cổ bé miệng, phải chạy đến để cho họ cảm thấy có sự gần gũi. Như những đứa bé đó, nó chạy đến với gã khổng lồ thì gã khổng lồ mới đổi được, chứ còn không là không đổi được. Và đi đến đâu cây cỏ, thú vật, con người đều sợ mình thì còn cái nghĩa lý gì không, thưa anh chị em? Quyền cao chức trọng để làm cái gì? Vô hồn, vô nghĩa và vô giá trị. Thứ hai, các em bé, Chúa nói hãy trở nên như bé thơ. Nó hồn nhiên, nó đơn sơ, nó ca hát, nó múa nhảy. Và khi nó ca hát, hồn nhiên múa nhảy thì ta thấy cây cối cũng đâm bông thế trái, chim cũng hót líu lo, và lòng người cũng mềm ra. Gã khổng lồ mềm ra vì thấy những đứa bé này. Nếu không có những đứa bé này, gã khổng lồ cứ làm người lớn mãi mà không trở thành bé thơ. Phải trở thành bé thơ, tâm hồn bé thơ, tâm hồn trẻ nhỏ, hồn nhiên, đơn sơ và hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Không có sợ hãi. Chúa không làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà con người làm cho người ta sợ hãi nhau. Hãy là những đứa bé. Và cuối cùng, đâu chúng còn biết em bé tí hon đó là ai. Tại sao em bé tí hon lại có bị thương ở tay, bị thương ở chân và bị thương ở cạnh sườn, đó là cái gì? Đó là năm dấu thánh. Hai tay, hai chân và cạnh sườn, năm dấu thánh. Có những vị thánh được in năm dấu thánh đó, như là thánh Pio năm dấu, được in năm dấu thánh đó. Và Chúa Giêsu cho người ta thấy đó là dấu tích của tình yêu, chứ không phải của sự hận thù. Dấu tích của tình yêu, đau khổ và chết vì yêu, vì yêu con người. Cho nên bé tí hon đó cho ông khổng lồ thấy được tình yêu là gì.
thấy được lòng thương xót là gì? Khi mà ông ấy biết cúi xuống để nâng đứa bé lên, và khi đứa bé trao cho ông ấy một cái nụ hôn, ông ấy mỉm cười lần đầu tiên trong cuộc đời, và nước mắt sung sướng, hạnh phúc cũng trào ra. Từ con người khô cằn sỏi đá, khô khốc này, tình yêu của đứa bé ấy đã biến đổi cái ông khổng lồ này. Và đứa bé mời ông ấy về nhà cha là về đâu? Về thiên đàng. Đức Giêsu đến mời chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường về nhà cha. Con đường ấy là con đường lòng thương xót. Con đường ấy là con đường của yêu thương. Con đường ấy là con đường của quan tâm, biết chia sẻ với người khác. Và khi ông ấy đã đón nhận lòng thương xót thì ông ấy ra đi bình an. Hoa đào vẫn mãi mãi nở, không còn mùa đông lạnh lẽo nữa, nhưng mà là mùa xuân bất tận trên thiên quốc. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong mùa vọng, chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Và chúng tôi đang có chương trình Ánh sao cho kẻ khó nghèo, Tĩnh tâm, suốt từ tuần thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 23 tháng 12. Chúng ta tĩnh tâm, ta cầu nguyện để mỗi người đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót với nhau. Mỗi người đón nhận ánh sao lòng thương xót chiếu vào mình như gã khổng lồ, rồi chia sẻ ánh sao ấy cho người khác bằng những việc bác ái. Chúa nói với Faustina, con có thể thực hiện bác ái bằng 3 cách. Thứ nhất bằng cầu nguyện, thứ hai bằng lời nói, và thứ ba bằng việc làm. Anh chị em chia cơm sẻ áo, cụ thể là ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 12 này, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, chúng tôi sẽ đi đến những giáo xứ, những cái vùng ở giáo phận Phan Thiết mà những người dân tộc nghèo khổ ở đó. Các cha nói và cho nhóm thượng nguyện thiên thác đến giúp chia sẻ với chúng con, để những ánh sao lòng thương xót đến là gạo, là mì, nhu yếu phẩm, và nhất là những cái máy rao giảng lòng thương xót Chúa, là những ánh sao cho kẻ khó nghèo, để họ nghe, họ mở như gã khổng lồ, họ mở toang tâm lòng của họ ra, mở toang khung cửa ra, mở toang những hàng rào ra, để đến với nhau. Khi họ đón nhận Chúa thì họ đem Chúa đến cho nhau, trở thành những ánh sao lòng thương xót. Ước mong mỗi người chúng ta thực hiện 3 điều: cầu nguyện, lời nói và việc làm, thực hành lòng thương xót của Chúa, đem ánh sao lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Như thế chúng ta có một mùa Giáng sinh thật vui tươi, đầy ý nghĩa. Chúc anh chị em và các bạn những ngày đón mừng Chúa thật hân hoan, phấn khởi, và trở thành ánh sao cho kẻ khó nghèo. Hẹn gặp lại thứ năm tuần sau.